Nếu một cái cây đổ xuống trong rừng nhưng không có ai ở gần đó để nghe, liệu nó có gây ra tiếng động nào không? Cũng như vậy, nếu một cuộc họp diễn ra nhưng không ai nhớ nội dung của cuộc họp đó, thì cuộc họp đó có từng diễn ra hay chưa? Theo nghiên cứu của trang Fellow, trung bình một bạn nhân viên sẽ dành 7 giờ một tuần để tham gia các cuộc họp. Khi bạn lên đến chức quản lý, thời gian họp hành sẽ nhiều gấp đôi, gần 15 giờ mỗi tuần. Thậm chí, một vài báo cáo Linh đọc được còn cho thấy các nhà quản lý dành một nửa thời gian làm việc của họ trong phòng họp. Nhìn chung, nếu một công việc chiếm phần lớn thời gian của bạn, thì bạn luôn muốn công việc đó phải hiệu quả đúng không? Giống như Linh, khi Linh làm đến vị trí quản lý cấp cao rồi, phần lớn thời gian của Linh là tham gia các cuộc họp. Thì khi nhắc đến tự động hóa công việc, đây là phần việc mà Linh muốn làm đầu tiên. Chào mừng các bạn đến với tập thứ 3 của chuỗi video làm bạn với AI mang tên Tự động hóa việc ghi chép trong cuộc họp, chi tiết từng bước. Sau tập hôm nay, các bạn sẽ nắm được cốt lõi của một bản ghi chép tốt trong cuộc họp, tự động hóa được quy trình ghi chép trong cuộc họp của mình với 3 bước được hướng dẫn rất chi tiết. Trước khi chúng ta tìm hiểu cách thức, Linh muốn các bạn dừng lại một chút và suy nghĩ. Vì sao bạn phải ghi chép trong cuộc họp? Bởi vì con người sẽ nhớ được rất ít thông tin sau mỗi buổi họp. Điều này không chỉ xảy ra cho bạn mà là cho tất cả mọi người. Trí nhớ có thể làm bạn thất vọng, nhưng những ghi chép thì không. Điều này được thể hiện bằng đường cong lãng quên Ebbinghaus. Theo nhà tâm lý học này, khi tiếp cận một thông tin mới, chúng ta có xu hướng quên đi thông tin đó nếu không tiếp tục sử dụng hoặc nhắc lại. Đường cong lãng quên cho thấy 24 giờ sau buổi họp, bạn sẽ quên 40% thông tin. Và sau 48 giờ, bạn sẽ quên 60% thông tin. Càng nhiều ngày trôi qua, bạn sẽ càng quên nhiều hơn. Nghĩa là nếu thứ 6 bạn tham gia buổi họp, thì tới đầu tuần sau là bạn gần như quên hết tất cả nội dung rồi. Nghe có vẻ tệ đúng không? Nhưng nó có thực sự tệ như vậy không? Một ngày bạn tham gia bao nhiêu cuộc họp, tiếp nhận bao nhiêu thông tin? Nếu thông tin nào mình cũng phải nhớ, thì sẽ không có không gian cho việc sáng tạo nữa. Với các buổi họp, bạn chỉ cần nhớ hai điều: những việc mà bạn cần làm và cấu trúc chung của thông tin. Muốn được như vậy, bạn cần đảm bảo rằng ghi chú của bạn được viết theo cấu trúc, để khi cần xem lại, bạn có thể mở ra và nắm bắt thông tin một cách dễ dàng. Đây là một phần rất quan trọng để đạt được buổi họp hiệu quả. Việc chia sẻ những gì được ghi chép trong cuộc họp cũng giúp đảm bảo tất cả người tham gia đều có một sự hiểu biết chung về những điều đã được thảo luận và biết mình phải làm gì tiếp theo. Các bạn còn nhớ, trong video trước, chúng ta đã nói về những tiêu chuẩn để quyết định nhiệm vụ nào nên tự động hóa không? Tự động hóa là tốt, nhưng không phải tất cả các nhiệm vụ đều cần tự động hóa. Và trên thực tế, nếu tự động hóa quá nhiều, bạn sẽ càng mất thời gian hơn. Chúng ta ôn lại một chút nha. Có 3 đặc điểm cần cân nhắc khi quyết định xem một nhiệm vụ có nên được tự động hóa hay không. Đó là nhiệm vụ đó có lặp đi lặp lại, dễ mắc lỗi hay cần phản hồi ngay lập tức không? Trong tình huống này, việc ghi chú chắc chắn là lặp đi lặp lại. Trung bình chúng ta dành 7 đến 15 giờ mỗi tuần cho các cuộc họp. Vì vậy, công việc ghi chú được lặp lại ít nhất 7 đến 15 lần mỗi tuần. Và vì thế, nó cũng dễ gây ra lỗi. Nếu bạn dừng lại để uống nước hoặc đưa ra nhận xét trong cuộc họp, thì rất dễ để bạn bỏ sót một vài điểm trong phần ghi chép. Vì vậy, đây chắc chắn là một nhiệm vụ cần được tự động hóa. Câu hỏi tiếp theo là, làm thế nào để tự động hóa việc ghi chép? Có 2 điều kiện cần thỏa mãn. Một là bản ghi chép phải có đầy đủ thông tin và dễ tra cứu. Nếu nhìn vào bản ghi chú mà bạn không nhớ được các nội dung chính, không biết mình phải làm gì tiếp theo thì cũng vô ích. Hai là việc thực hiện không mất nhiều công sức. Nếu bạn phải mất quá nhiều thời gian và công sức cho việc tự động hóa, bạn sẽ không có động lực để duy trì. Như vậy, mục tiêu của chúng ta sẽ là tự động hóa việc ghi chép trong buổi họp để bạn không mất thời gian trực tiếp ghi chép mà vẫn có đầy đủ thông tin để xem lại khi cần. Để tự động hóa quy trình này, Linh sẽ thực hiện 3 bước. Bước 1, ghi âm nội dung buổi họp. Bước 2, chuyển đổi nội dung âm thanh thành văn bản. Lý do là các công cụ như ChatGPT hay Gemini xử lý nội dung bằng văn bản tốt hơn âm thanh. Rồi tới bước 3, Linh sẽ yêu cầu ChatGPT tổng hợp các nội dung cần thiết cho một bản ghi chép có cấu trúc rõ ràng để bạn có thể xem lại khi cần. Trước khi chúng ta đi tiếp, nếu bạn thấy những thông tin mà Linh chia sẻ hữu ích, hãy đăng ký kênh để ủng hộ Linh và hỗ trợ các bạn đồng nghiệp khác nha. Thuật toán của YouTube sẽ hiển thị video này tới nhiều người hơn khi bạn nhấn like. Các bạn hãy nhớ nhấp vào nút đăng ký kênh và nhấn thích nhé. Ok, hãy quay lại việc tự động hóa ghi chú của bạn trong các cuộc họp. Lý do vì sao việc này sẽ giúp bạn trong sự nghiệp của mình. Và chúng ta cũng sẽ nói về các bước thực hiện chi tiết. Đầu tiên là bước 1, ghi âm nội dung cuộc họp. Thông thường có hai hình thức họp. Một là gặp mặt trực tiếp, hai là họp trực tuyến qua các ứng dụng như Google Meet, Microsoft Teams, Skype hay Zoom. Với các cuộc họp trực tiếp, việc ghi âm khá đơn giản. Bạn chỉ cần lấy điện thoại ra và ghi âm nội dung cuộc họp. Linh thấy điện thoại nào cũng có sẵn tính năng ghi âm này. Chỉ có một lưu ý ở đây là bạn cần thông báo cho mọi người về việc ghi âm buổi họp của mình. Bởi vì mỗi tổ chức sẽ có quy định riêng cho việc này nhằm mục đích bảo mật. Vì vậy bạn cần phải tuân theo. Với hình thức họp trực tuyến qua các ứng dụng như Google Meet, Microsoft Teams, Skype hay Zoom thì việc ghi lại cuộc họp cũng được ứng dụng hỗ trợ rất tốt. Ở đây, Linh sẽ trình bày cách ghi lại cuộc họp thông qua ứng dụng Google Meet. Trước khi bước vào phần cách làm, Linh muốn lưu ý với các bạn 3 điều. Thứ nhất, tính năng ghi lại cuộc họp sẽ không áp dụng cho các tài khoản Google cá nhân miễn phí. Để có thể ghi lại cuộc họp trên Google Meet, bạn phải là người tổ chức cuộc họp hoặc làm việc cùng công ty với người tổ chức cuộc họp. Nếu ở công ty khác, bạn phải được trao quyền là người đồng tổ chức hay còn gọi là co-host của cuộc họp. Thứ hai, tính năng này cũng chỉ dùng được trên máy tính. Nếu bạn sử dụng điện thoại thì cũng không ghi lại được. Thứ ba, thời gian tối đa để ghi lại một cuộc họp qua Google Meet là 8 giờ. Sau đó quá trình ghi lại sẽ tự động dừng. Đây là bảng so sánh giữa Google Meet với Microsoft Teams và Zoom về 3 lưu ý trên. Nhìn chung thì Microsoft Teams và Zoom hỗ trợ tốt hơn với các tài khoản miễn phí. Hai nền tảng này cũng cho phép ghi hình trên cả thiết bị di động và máy tính. Các bạn hãy Google chi tiết hơn thông tin về nền tảng mình đang sử dụng nha. Linh thì thường sử dụng Google Meet. Bây giờ Linh sẽ cho bạn thấy cách làm thực tế nha. Trước tiên, bạn cần truy cập vào meet.google.com để bắt đầu một cuộc họp mới hoặc tham gia cuộc họp đã lên lịch sẵn của mình. Khi đã ở trong một cuộc họp rồi, bạn hãy nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm, chọn ghi lại cuộc họp. Hoặc ở góc dưới bên phải, nhấp vào hoạt động. Rồi bạn chọn tiếp, bắt đầu ghi. Rồi chọn bắt đầu. Như các bạn có thể thấy, khi quá trình ghi lại bắt đầu, tất cả người tham gia sẽ thấy thông báo ghi ở góc trên bên trái màn hình của họ. Sau đó, bản ghi sẽ được lưu lại vào Google Drive của bạn. Để xem lại bản ghi, bạn chỉ cần mở hộp thư trong Gmail, chọn thư bạn nhận được từ Google Meet, chọn mở trong Drive. Giờ bạn có thể xem và tải về bản ghi cuộc họp. Cách thức ghi âm trên những nền tảng khác cũng có quy trình tương tự. Cách tốt nhất là bạn hãy vào Google hoặc YouTube gõ ghi hình cuộc họp trên, cộng với tên ứng dụng bạn đang dùng để tổ chức cuộc họp. Ví dụ, ghi hình cuộc họp trên Zoom hay ghi hình cuộc họp trên Skype. Nếu bạn dùng tiếng Anh tốt, bạn có thể tìm kiếm video với ngôn ngữ tiếng Anh, hướng dẫn sẽ nhiều và đầy đủ hơn. Lúc này bạn cần tìm kiếm Record Function on Zoom hoặc Record Function on Microsoft Teams hay là Record Function on Skype. Ok, vậy là chúng ta đã đi được 1/3 chặng đường. Bạn đã có bản ghi âm thanh cho các cuộc họp trực tiếp hoặc bản ghi lại gồm cả hình ảnh và âm thanh cho các cuộc họp trực tuyến. Tiếp theo, Linh sẽ hướng dẫn các bạn chuyển đổi các file âm thanh này thành văn bản. Công cụ mà Linh sẽ dùng là TurboScribe AI. Sau khi thử một vài công cụ chuyển đổi khác, thì Linh thấy TurboScribe AI chuyển đổi khá chính xác, bao gồm cả chuyển đổi ngôn ngữ tiếng Việt. Công cụ này có giao diện dễ sử dụng và quan trọng là hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể chuyển đổi tối đa 3 file âm thanh mỗi ngày. Mỗi file có thể dài tối đa 30 phút. Nếu bạn cần chuyển đổi nhiều file hơn với thời lượng dài hơn, thì bạn có thể mua các gói dịch vụ của họ. Trong video này, Linh sẽ chỉ sử dụng một tài khoản miễn phí. Trước tiên, các bạn sẽ truy cập vào trang turboscribe.ai. Linh cũng để liên kết này ở phần bình luận và mô tả. Ngay giữa màn hình, bạn sẽ thấy có nút Start Transcribing for Free. Công cụ này của nước ngoài nên giao diện trang web sẽ bằng tiếng Anh. Các bạn có thể dùng tiện ích mở rộng Google Translate để dịch cả trang web sang tiếng Việt như thế này. Với Linh thì Linh sẽ dùng giao diện tiếng Anh. Sau đó, các bạn sẽ đăng ký như thông thường. Sau khi đăng nhập xong, bạn sẽ đến giao diện chính. Bạn chỉ cần kéo và thả file âm thanh trực tiếp vào TurboScribe, hoặc bạn có thể nhấp vào nút Transcribe Your First File. Thao tác này sẽ mở ra một hộp thoại để bạn thao tác. Công cụ này hỗ trợ cho khá nhiều định dạng âm thanh và video. Ngoài việc tải các file từ máy tính của bạn ở góc trên bên phải, bạn có thể nhấp vào biểu tượng liên kết để tải âm thanh và video từ các nền tảng trực tuyến khác. Điều lưu ý là các liên kết này phải được truy cập công khai cho tất cả mọi người nha. Linh đã có sẵn một file ghi âm cho cuộc họp gần đây trên Google Meet. Bây giờ, Linh sẽ kéo và thả file này vào khung. Các bạn có thể thấy quá trình hệ thống đang tải file lên. Nhìn xuống bên dưới, bạn sẽ chọn cách cài đặt mình muốn. Thứ nhất là ngôn ngữ của file âm thanh bạn tải lên. Tệp của Linh là bằng tiếng Anh, nên Linh sẽ chọn ngôn ngữ âm thanh ở đây là tiếng Anh. Các bạn có thể thấy công cụ này hỗ trợ khá nhiều ngôn ngữ để các bạn lựa chọn, bao gồm cả tiếng Việt. Các bạn có thể thấy tiếng Việt thuộc nhóm More High Accuracy Languages, nghĩa là độ chính xác cũng khá cao. Tiếp theo, bạn sẽ chọn chế độ chuyển đổi. Linh sẽ chọn cá voi với độ chính xác cao nhất. Ở bên dưới còn có một vài thiết lập khác, ví dụ như nhận dạng các giọng nói khác nhau, phiên dịch thẳng sang tiếng Anh hay khôi phục âm thanh nếu bản ghi âm của bạn chất lượng âm thanh không tốt lắm. Sau khi chọn xong thì Linh sẽ nhấn vào nút Transcribe. Hệ thống sẽ trở về giao diện chính. Chờ hệ thống chạy xong, chúng ta sẽ nhấp vào file vừa tạo. Vì chúng ta sẽ dùng văn bản này để xử lý với ChatGPT hoặc Gemini, nên Linh sẽ bỏ chọn hiển thị thời gian. Độ chính xác của bản chuyển đổi khá cao, nhưng Linh vẫn khuyến khích các bạn đọc lại văn bản này một lượt. Các bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp trên giao diện Transcribe. Cách này khá tiện vì mỗi khi bạn nhấp vào câu nói nào, bạn cũng sẽ nghe được đoạn âm thanh tương ứng. Cuối cùng, Linh đã có được một văn bản hoàn chỉnh từ file âm thanh ban đầu. Tiếp theo, Linh sẽ xuất file này ra định dạng PDF hoặc văn bản Word. Cho tới lúc này, các công cụ AI đang làm những việc cơ bản. Tất cả những gì nó đang làm là giúp bạn tiết kiệm thời gian. Ở bước tiếp theo, AI sẽ giúp bạn tạo ấn tượng trong công việc. Với sự giúp đỡ của ChatGPT hoặc Gemini, các ghi chú của bạn sẽ được sắp xếp và tóm tắt theo cách giúp việc đọc và hiểu trở nên dễ dàng hơn. Từ đó, tiết kiệm thời gian cho mọi người khi họ đọc ghi chú của bạn. Và như chúng ta đã biết, điều mà tất cả các nhà quản lý lãnh đạo cấp cao đều cần, đó là có thêm thời gian. Vì vậy, nếu bạn có thể tiết kiệm thời gian cho họ, thì họ sẽ ghi nhớ những nỗ lực của bạn. Chúng ta sẽ bước vào bước 3, dùng ChatGPT hoặc Gemini để chuyển đổi văn bản thành một bản ghi chép cuộc họp đầy đủ thông tin. Nghĩa là chúng ta sẽ dùng các câu lệnh để yêu cầu ChatGPT hay Gemini tổng hợp thông tin theo cấu trúc một bản ghi chép cuộc họp cho mình. Trong video này, Linh sẽ thực hiện trên ChatGPT. Sau phần này, bạn sẽ trả lời được hai câu hỏi sau. Thứ nhất, thế nào là một bản ghi chép cuộc họp đầy đủ thông tin? Thứ hai, câu lệnh hay prompt để ChatGPT tạo bản ghi chép cuộc họp cho bạn là gì? Linh sẽ đưa cho các bạn một câu lệnh rất cụ thể để các bạn có thể dùng ngay. Linh sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Thế nào là một bản ghi chép cuộc họp đầy đủ thông tin? Câu trả lời là tùy theo nhu cầu của bạn. Linh muốn nhấn mạnh rằng việc áp dụng quy trình tự động hóa chỉ để giúp việc ghi chép trong cuộc họp của bạn trở nên dễ dàng hơn. Còn cấu trúc của thông tin nhận được, các bước trên chưa điều chỉnh. Giờ chúng ta sẽ nói về việc cấu trúc hóa bản ghi chép. Các bạn có thể thấy đây là cấu trúc một bản ghi chép mà Linh thường sử dụng. Bản ghi chép của bạn cần có các mục sau. Một là mục thông tin bao gồm tên cuộc họp và mục tiêu của cuộc họp này là gì. Ai và khi nào? Cuộc họp này có những ai tham gia và diễn ra khi nào? Các chủ đề nào sẽ được thảo luận trong cuộc họp? Hay nói ngắn gọn là agenda hoặc outline. Thông thường, người tổ chức sẽ cần gửi thông tin này trước cho các bên tham gia. Sau phần này chúng ta sẽ có mục hành động. Phần này bao gồm tóm tắt thông tin của buổi họp để bạn có thể xem nhanh. Các quyết định nào đã được đưa ra, lý do đằng sau quyết định đó là gì? Các bước tiếp theo sau buổi họp. Phần này sẽ gồm người thực hiện, nội dung công việc và thời hạn hay deadline để hoàn thành công việc. Đừng dẫn tới các file liên quan, ví dụ như slide thuyết trình, file báo cáo, file ghi âm buổi họp, file văn bản từ Transcribe ở trên. Tốt nhất là các bạn nên gom các thông tin này vào một thư mục hay folder trên Google Drive hoặc Dropbox và chèn link vào. Trước khi chúng ta đi tiếp, nếu bạn thấy những thông tin mà Linh chia sẻ là hữu ích, hãy đăng ký kênh để ủng hộ Linh và nhận thông báo khi có video mới nha. Đó là 7 yếu tố cơ bản của một bản ghi chép cuộc họp. Từ các yếu tố này, Linh đã cấu trúc thành một câu lệnh để ChatGPT tạo bản ghi chép cuộc họp từ file âm thanh của bạn. Câu lệnh này Linh sẽ để ở phần mô tả và phần bình luận bên dưới. Các bạn có thể sao chép và sử dụng cho bản ghi chép cuộc họp của mình nha. Các bạn có thể thấy câu lệnh này sẽ có hai phần. Phần đầu sẽ là câu lệnh. Phần hai là cấu trúc của nội dung muốn thể hiện ra. Cụ thể ở đây, Linh yêu cầu ChatGPT tạo một bản ghi chép cuộc họp dưới dạng bản theo cấu trúc cho sẵn bên dưới. Nhấn mạnh các thông tin thực tế, vấn đề và các câu hỏi có trong cuộc họp. Cấu trúc cho sẵn sẽ là 7 yếu tố cơ bản của một bản ghi chép cuộc họp mà chúng ta đã định nghĩa ở trên. Linh dùng from the file below, nghĩa là yêu cầu ChatGPT lấy nội dung cuộc họp từ file mà Linh tải lên. Các bạn còn nhớ file này lấy ở đâu không? Đó là file PDF hay file Word mà chúng ta đã tải về từ Transcribe. Tính năng này hiện chỉ có ở ChatGPT 4. ChatGPT 4 là phiên bản mới nhất và yêu cầu bạn trả phí. Còn nếu các bạn dùng bản ChatGPT 3.5 là bản miễn phí, thì bạn cứ đổi from the file below thành from the content below. Sau đó, bạn vào Transcribe sao chép toàn bộ nội dung văn bản, rồi dán vào bên dưới câu lệnh như thế này. Nếu bạn làm cách này thì tách phần chia sẻ nội dung cho ChatGPT ra thành một prompt riêng. Sau đó bạn để lệnh của Linh vào. Ok, chúng ta thực hành nha. Linh đang ở giao diện ChatGPT. Bây giờ Linh sẽ đính kèm file PDF của buổi họp do Transcribe xuất ra. Sau đó sao chép câu lệnh ở trên vào. Và đây là kết quả mà ChatGPT trả về. Các bạn thấy thế nào? Rất cấu trúc và dễ đọc đúng không? Phần định dạng ở mục 5 và 6 chưa đẹp lắm, nhưng chúng ta có thể chỉnh sửa khi chuyển qua Google Docs để lưu trữ. Sau khi đọc bản này rồi, các bạn có thể tiếp tục hỏi sâu hơn về nội dung cuộc họp với ChatGPT. ChatGPT lúc này sẽ như một người thư ký. Bạn ấy đã nắm rõ nội dung rồi. Chúng ta có thể hỏi bất cứ điều gì trong phạm vi cuộc họp. Ví dụ, liệt kê một vài thông tin thực tế hay facts trong cuộc họp. Liệt kê công việc tiếp theo của bạn, của một người bất kỳ được đề cập trong cuộc họp. Nói chung, khá là nhiều thông tin mà bạn có thể yêu cầu ChatGPT trả lời cho mình. Thậm chí, bạn có thể nói với GPT lên kế hoạch cho dự án được thảo luận trong buổi họp. Sau khi có bản ghi chép cuộc họp ở trên rồi, Linh sẽ sao chép và dán nó vào Google Docs cá nhân của mình, hoặc có thể gửi email cho các bên liên quan. Các bạn nên có một file Google Docs riêng của mình để tổng hợp các bản ghi chép cuộc họp như thế này. Hay thông tin mà bạn có thể tự bổ sung vào là các chủ đề nào sẽ được thảo luận trong cuộc họp hay cái agenda nếu bạn đã có sẵn. Và đường dẫn tới thư mục chứa các file liên quan. Lưu ý, ChatGPT can make mistakes. Consider checking important information. Điều này nghĩa là ChatGPT có thể đưa thông tin sai. Với tư cách là một người tham gia cuộc họp, bạn cần kiểm tra các thông tin mà ChatGPT đưa ra ở bản ghi chép ở trên, chỉnh sửa và bổ sung các nội dung cần thiết. Cụ thể các nội dung bạn cần thêm vào là gì, Linh sẽ chia sẻ trong phần tiếp theo nha. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất quy trình tự động hóa việc ghi chép trong cuộc họp với 3 bước rất chi tiết. Đó là bước 1, ghi âm nội dung buổi họp. Bước 2, chuyển đổi nội dung âm thanh thành văn bản với công cụ TurboScribe. Và bước 3, lập câu lệnh cho ChatGPT. Nếu máy móc đã làm việc hết rồi, thì bạn có cần ghi chép gì trong cuộc họp nữa không? Tôi nghĩ mình không cần ghi chép quá chi tiết, nhưng bạn sẽ cần ghi xuống một vài thông tin sau. Một là các câu hỏi. Phần này sẽ ghi lại tất cả các câu hỏi bạn thắc mắc trong suốt buổi họp, hoặc các câu hỏi hay bạn nghe được. Hãy chắc chắn rằng mọi câu hỏi đều được giải đáp khi buổi họp kết thúc. Hai là những ý tưởng hay thông tin thú vị trong cuộc họp. Nếu quan tâm, bạn có thể tự nghiên cứu hay trao đổi thêm về các chủ đề này với những người khác. Đây là những thông tin mà bạn sẽ tiếp tục điền vào ở file Google Docs mà Linh đã đề cập ở trên, và là điểm mạnh sáng tạo của bạn hơn so với AI. Quy trình trên có thể khá dài vì Linh đã giải thích rất chi tiết các bước. Nhưng nếu làm quen, bạn sẽ thấy rất đơn giản, chỉ mất vài phút để thực hiện. Linh khuyến khích các bạn làm thử nha. Trong một hai lần đầu tiên, các bạn nên thực hiện song song cả việc ghi chép thủ công và dùng công cụ AI. Mục tiêu là các bạn biết được những thông tin mình thực sự cần là gì, so sánh kết quả của hai bản ghi chép, sau đó điều chỉnh lại câu lệnh cho phù hợp với nhu cầu của bạn. Sau một vài cuộc họp, nếu thấy quy trình hiệu quả rồi thì bạn mới chuyển qua sử dụng AI hoàn toàn. Một lưu ý cuối cùng, rất quan trọng là hãy kiểm tra file âm thanh mà bạn ghi âm. Nếu không có file âm thanh này thì các bước sau không thể thực hiện được. Ngoài ghi âm trên điện thoại thì bạn cũng nên ghi âm trên máy tính hoặc nhờ một đồng nghiệp khác trong cuộc họp ghi âm cùng bạn. Mục tiêu là nếu một file âm thanh bị lỗi, bạn sẽ có một file khác thay thế. Bây giờ bạn có các ghi chép đã được điều chỉnh và định dạng. Hãy đảm bảo gửi nó trong vòng 24 giờ sau cuộc họp. Nếu bạn có thể gửi email đi trong vòng 12 giờ thì càng tốt. Và việc soạn email này cũng dễ dàng vì có AI giúp chúng ta rồi đúng không? Linh đã dành khá nhiều thời gian để nghiên cứu và thử nghiệm quy trình này. Linh mong những thông tin Linh chia sẻ sẽ thật sự giúp ích cho công việc và sự nghiệp của các bạn. Nếu có câu hỏi nào về quy trình trên hoặc có chủ đề nào mà bạn muốn Linh chia sẻ thì các bạn hãy ghi bình luận bên dưới nha. Các bạn hãy đăng ký kênh Linh Thái Official để không bỏ lỡ các video hàng tuần của Linh nha. Hẹn gặp các bạn lại trong video tiếp theo.